Ý niệm là gì? Ý niệm chính là nhất niệm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng cũng không phải thật, nó sinh ra từ trong một niệm bất giác. Một niệm giác nó sẽ không còn. Khi không còn thì giới của chư Phật Bồ Tát cũng không còn, cũng không phải thật. Nhưng nó tồn tại thời gian rất lâu. Thời gian tồn tại là ba a tăng kỳ kiếp. Chúng ta thường nói là vô lượng thọ. Thế giới của họ vĩnh hằng bất biến. Vì sao bất biến? Vì người ở đó không có phân biệt, không có chấp trước, nên thế giới mãi mãi tốt đẹp. Người ở thế giới chúng ta mỗi niệm đều có phân biệt chấp trước, nên khiến nó hư hoại. Hiểu được đạo lý này, ngày nay những thảm họa trên địa cầu giải quyết dễ chăng? Rất dễ. Ý niệm của con người có thể thay đổi thế giới, khoa học không thể. Vì sao không thể? Vì cốt yếu nghiên cứu của khoa học là vật lý. Họ không biết vật này từ đâu mà có. Xưa nay chưa có nhà khoa học nào nói vật chất do ý niệm biến hiện ra. Chưa có ai nói như vậy. Maxwell là người đầu tiên. Ông ta đã phát hiện vật lý, phát hiện được vấn đề, nhưng không giải quyết được vấn đề. Ý niệm có thể giải quyết vấn đề. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người Nhật, làm thí nghiệm nước, chứng minh vấn đề này là thật. Ông làm một thử nghiệm ở Hồ Tỳ Bà. Hồ Tỳ Bà của Nhật lớn giống như biển vậy. Ở nơi một eo biển, nước nơi eo biển này không lưu thông, hơn 20 năm nay rất dơ bẩn. Vô cùng hôi hám. Ông tập trung 350 người và mời một vị hòa thượng hơn 90 tuổi lãnh đạo mọi người cầu nguyện bên hồ này. Thời gian một tiếng. Cầu nguyện vô cùng đơn giản. 350 người và vị hòa thượng này trong một tiếng đồng hồ đó, hy vọng mọi người buông bỏ tất cả mọi ý niệm. Chỉ một câu: nước hồ sạch sẽ. Chỉ khởi ý niệm như vậy, ở sau thêm vào ba chữ tôi yêu bạn. Khởi lên ý niệm với hồ nước: nước hồ rất sạch sẽ, tôi yêu bạn. Trong lòng nghĩ như vậy và miệng đọc một câu này. 350 người đọc như vậy một tiếng. Đến ngày thứ ba, hồ nước quá thật sạch sẽ. Mùi hôi và dơ bẩn trước đây không còn. Hồ nước rất trong, gió yên bể lặng, giống như một tấm kính vậy. Cảnh tượng bên ngoài đều soi vào trong hồ. Báo chí đến lấy tin tức, báo chí truyền hình đều đưa tin này. Rất đáng để mọi người kinh ngạc. Hồ nước duy trì được 6 tháng. Một lần cầu nguyện hiệu quả duy trì được 6 tháng. Tôi nói với tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông nên cầu nguyện 2 tháng một lần. Hồ nước đó không phải sẽ trong sạch ngoài sao? Đây là ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh vật chất bên ngoài. Hiểu được đạo lý này thì ngày nay thiên tài trên địa cầu nhiều như vậy, chúng ta dùng ý niệm tốt. Chẳng hạn như động đất, dùng ý niệm tập thể của chúng ta cầu nguyện động đất không còn. Động đất không còn, quả thực là không còn động đất. Sóng thần không còn, sóng thần không còn, sóng thần thật sự không còn nữa. Ý niệm tập thể có thể thay đổi tất cả. Đạo lý này trong kinh Phật nói rất thấu triệt. Vì vật chất là ý niệm biến hiện ra, nên trong kinh Đức Phật thường hay nói cảnh tùy tâm chuyển. Tướng tùy tâm chuyển, tướng là đối với một người. Tướng mạo của mỗi chúng ta, trạng thái thân thể mạnh khỏe, ai làm chủ? Ý niệm làm chủ. Chỉ cần ý niệm thanh tịnh, sống mạnh khỏe sống lâu, thuốc nào đồ bổ nào cũng không cần, cơm canh đạm bạc là đủ. Trước đây thầy Lý nói với tôi, thọ mạng bình thường của con người là 200 tuổi. Vậy tại sao con người lại không sống đến 200 tuổi? Tự mình đất cha đạp bản thân, không biết bảo dưỡng. Vậy thì người giống như một bộ máy, thọ mạng bình thường đáng lẽ có thể sử dụng 200 năm, do quý vị không biết nên tự chà đạp mình. Chà đạp chính mình. Tôi viết một đoạn văn rất ngắn gọn, đơn giản. Bây giờ tôi thêm vào một câu. Bài viết này lần trước quý vị đã xem qua. Tôi thêm vào một câu đặt ở đầu tiên: sát đạo dâm vọng tưởng là tất cả ác nghiệp. Quý vị tạo nghiệp sát đạo dâm vọng tưởng. Vì sao tạo nghiệp này? Vì có tất cả nhân của bệnh là tham sân si mạn nghi, và tất cả nguồn gốc của bệnh là oán hận não nộ phiền. Quý vị có những thứ này, tức là đang tự chà đạp bản thân. Nếu không tạo sát đạo dâm vọng tưởng, sẽ không có những thứ này. Trong tâm không có tham sân si mạn nghi, trong biểu cảm không có oán hận não nộ phiền, quý vị sẽ mạnh khỏe trường thọ. Có những thứ này, tạng phủ không điều hòa, tức là chúng ta sinh bệnh. Thiên địa biến dị, hiện nay địa cầu phát sinh biến hóa, đây là tất cả bệnh quả. Tật khổ đoạn mạng, tự nhiên tai họa, đây là tất cả báo bệnh, nhân duyên quả báo. Làm sao cứu được? Nhân lệ nghĩa trí tín là lương dược của tất cả mọi căn bệnh. Nếu thực hành được nhân lệ nghĩa trí tín, nó chính là ngũ giới. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cắp. Lễ là không tà dâm. Trí là không uống rượu. Tín là không vọng ngữ, tức là ngũ giới. Quý vị xem các bậc cổ đức nói về ngũ thường, nhà Phật nói về năm giới, như vậy là được. Ép bản thân thực hành nó một cách nghiêm khắc, quý vị sẽ mạnh khỏe trường thọ. Không những mạnh khỏe sống lâu, mà còn có thể xoay chuyển tất cả bệnh tật, chữa lành tất cả, nơi cư trú cũng không có thiên tai. Quả thật là tuyệt vời. Các bậc tổ tông thông minh hơn chúng ta, tuyệt vời hơn chúng ta. Không được khinh mạng. Thế nên hiểu Phật Pháp không có gì khác. Phật Pháp nói gì? Chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Hiểu rõ ràng, minh bạch chân tướng. Cũng may khoa học hiện nay đem những gì trong Phật Pháp nói, những chỗ then chốt, những chỗ khó hiểu nhất, dùng phương pháp khoa học chứng minh. Đây là việc tốt, rất đáng để chúng ta cổ vũ. Chúng ta khẳng định trí tuệ của Đức Phật, trí tuệ của Bồ Tát, khẳng định đức hạnh của họ, khẳng định những trí tuệ đức hạnh này. Có thể hóa giải thiên tai, có thể giải trừ bệnh khổ cho chúng ta, có thể giúp chúng ta đạt được phước báo đáng đạt được. Phước báo đầu tiên là thọ mạng. 200 tuổi là thọ mạng bình thường quý vị đáng đạt được. Đây là cơ khí, có thể rất hữu ích. Nhưng trong cơ khí này có linh tánh. Điều này khoa học gia cũng phát hiện, đó chính là linh tánh trong vật chất. Một hạt cát, các nhà khoa học nói còn nhỏ hơn hạt cát. Nguyên tử, hạt căn bản, hạt vi lượng, lượng tử, càng phân càng nhỏ. Hoàng Niệm Tổ học khoa học, trong kinh này ông nói, cũng là gần đây các nhà khoa học phát minh trung vi tử, cũng chính là lượng tử. Nhỏ đến mức độ nào? Nguyên tử chúng ta biết rất nhỏ, mắt thịt không nhìn thấy được. Trong nguyên tử là một hạt nhân nguyên tử, bao quanh hạt nhân nguyên tử là điện tử. Điện tử rất nhỏ. Ông nói so sánh trung vi tử và nguyên tử là 1/100 ức của nguyên tử. Hay nói cách khác, 100 ức trung vi tử mới tổ hợp thành một điện tử. Năng lượng của trung vi tử vô cùng lớn, có thể xuyên qua. Ở sau có một ghi chép đơn giản, ông nói có xuyên qua 10 ức cây số. Nên nhớ 10 ức cây số không phải chỉ một địa cầu. Địa cầu chúng ta từ Trung Quốc bay đến Mỹ là một dạng cây số. Trung Quốc qua bên kia Thái Bình Dương là một dạng cây số. Vậy 10 ức cây số là bao nhiêu địa cầu? Trung vi tử có thể xuyên qua nhẹ nhàng. Vật nhỏ như vậy, nó là vật chất. Vật chất nhỏ nhất, không thể phân thêm nữa. Trong vật chất này có tinh thần, chính là thọ tưởng hành thức. Nó có những thứ này. Bởi thì hiện nay các nhà khoa học biết toàn thể vũ trụ là có cơ thể, không có vật chết, toàn là sống. Vật nhỏ như vậy là sống. Vì nó là sống nên nó thấy được, nghe được, hiểu được ý người. Chúng ta khiến nó thấy được sự tốt đẹp, nghe được điều tốt đẹp. Chúng ta cho nó tin tức tốt, nhân lễ nghĩa trí tín là tốt nhất. Nó hồi báo chính là biến ra ngày càng đẹp. Thế giới này sẽ rất tốt đẹp. Thế giới cực lạc không khác gì thế giới của chúng ta, giống nhau. Nhưng vì sao thế giới đó lại tốt đẹp như thế, còn thế giới của chúng ta lại biến thành như vậy? Cư dân ở thế giới đó tâm tốt, ý niệm tốt, hành vi tốt, không có gì không tốt. Nên chiêu cảm sơn hà đại địa, được con người xưng là thế giới cực lạc. Đạo lý chính là ở đây.